Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong thao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam, nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8. Paris, 2 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dharma Đại học hôm nay được trường bộ kinh thống tụng tiếp theo bài pháp bài học bãi tài sản sẽ do Đức Quỳ Tiến giải. Để mở đầu chương trình sinh hoạt ngày hôm nay là ngày bác quan trai, chúng con kính thỉnh thì gọi là siêu từ bi từ quy giới cho chúng con để mở đầu cho chương trình sinh hoạt một bức thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý sư tôn Rất Tâm Ni. Thân chào quý cô chú bác anh chị ạ. À. Dạ, hôm nay là ngày tu tập quan trai giới. Nghi thức truyền giới sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày hôm nay. Con kính mời quý cô chú bác anh chị nào muốn thọ bát quan, xin hãy trang nghiêm tam nghiệp để cùng con xin giới. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa về siêu từ bi truyền tam quy và đắc quan trai giới cho chúng con. Con xin thay mặt quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Uka sa ma yam phan te vi sa ra ne na sa a thang ya sa ma na ya tang upo sa thang ya cha ma chú ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha thang ya sa mai na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha thang ya sa mai na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngữ bạch sư tôn dứt: chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Trắng Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Trắng Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Trắng Biến Tri. Buddhang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
mang sắc năng cơ cha mi đi 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 đi
tham mang sắc năng gặp cha mi đệ tử nguyện quy y pháp.
Sang các thân sắc năng gặp cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Sang thân sắc năng gặp cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Tị dân bị bất hạnh sát năng bất cha mi bị tự nguyện lần thứ hai bị tự nguyện bị đi Phật.
Tự dân bị bất hạnh sát năng bất cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Tị dâm bị bẩm mang sắc năng vật tha mi lần thứ hai để tự nguyện đi pháp.
Du tị dâm bị bẩm mang sắc năng vật tha mi lần thứ hai để tự nguyện quy y pháp.
Lúc thị dân biết sang cả hàng sát năng gây thả mi lần thứ hai để tự nguyện quy y tăng.
Du thị dân biết sang khăn sát năng gây thả mi lần thứ hai để tự nguyện quy y tăng.
Tạp tiết dâm biết Bụt Hăng Sát Năng Gạch Tha Mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tạp tiết dâm biết Bụt Hăng Sát Năng Gạch Tha Mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tạp tiết dân bị bẩm mang sắc năng gạch cha mi lần thứ ba để tự nguyện đi đi pháp.
Tạp tiết dân bị bẩm mang sắc năng gạch cha mi lần thứ ba để tự nguyện đi đi pháp.
Tạp tiết dân bị sang cả hàng sát năng gạch cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y tăng.
Tạp tiết dân bị sang hàng sát năng gạch cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y tăng.
Tisar nak kehanang perikunang sakwi tambah utuh uji kebingung.
Ama fante ya simplong.
Bana kibata Vì sĩ khả và đăng sẽ mãi đi ra đi để đứng biểu không sân.
Ta na thi ta ta quê gặp mặt đi sĩ khả và đăng sẽ mãi đi ra đi để tự nguyện dựng giới không sát sanh.
Adina dana we rat mani sikha padam samadhi yami di tami yoga kapam kapam.
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิก่อนฉันซ้ำห้อยอัดเดนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđể tự nguyện giữ giới không trộm cướp. อารามาจาริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Vada Viramani Sikha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sukha Meraya Machapama Dapana Viramani Sikha Padang Samariyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika lakho chana veramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
นัตติกีตวาติตวิสุคดัสสนามาลากันทวิเลปนะหารณมันดานวิปูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะนังสัมมาดิยามิ Đệ tử nguyện dị giới không cao vũ nhạc kịch, thưởng thức cao vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nát cha vi ba hoa vi ta vi su ca ta sát na ma la ra tha vi lê sa na tha sa na ma yin sa na vi phu sa na tha na Vê ra ma ni sik ka ta đang sa ma di ya mi Đệ tử nguyện dị giới không cao vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện được giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang dasamana vettang buddhappang nettang upo sathang imang charatin imang charivasang samadeva afirakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasika padani upo satasila vasena imain charting imain chadita sang sa tukang katoa apamade na samara kitapang. Chư Phật tử, đã thọ trì tam quy và bạc quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phạm tê, chúng ta xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatin janti, sile na kukasampada, sile na niputin janti, tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sinh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ơn, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năng vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo giúp lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năng vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong phát bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năng vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Suvatthalatho sukhito rulaho puthasasame arogo sukhito ho hisahasape hinyatipi. Suvatthalatho sukhita rulaho puthasasame arogo sukhito ho hisahasape hinyatipi. te atavata sukita viroha buddha sasame aroga sukita ho kasaha sape inya si ti cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, bây giờ tiếp theo là phần bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài 7 tài sản, sẽ do Đại Đức Huệ Tuyến thuyết giảng. Kính mời cô Lan Giang Nguyệt đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Đã từng quý giới cho chúng con, cảm ơn thọ giới. Bài học ngày hôm nay, giáo trình đã học Phật với Đá Đà Má và học cơ bản trực tiếp trong bộ kinh, kinh phóng tụng. Tiếp theo, bài pháp, bài tài sản. Này các hiền giả, có bài pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Nào là bãi? Bãi tài sản, tính tài, giới. Này các hiền giả, bãi pháp này đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhớ tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung kính. Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn dắt đại học Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Xin anh nghĩ xin được đức xin chào tất cả quý Phật tử. Quý vị thấm thoát mà chúng ta đã xuất sanh phần thứ bảy hay là phần bảy chi của kinh phóng tục, bài kinh dài, nhưng chúng ta sẽ đi thôi nhanh trong trong nhiều pháp trước kia và trong nhiều pháp Buddha Đà Ma sau này. Thỉnh thoảng có một số giáo trình tương đối dài, một giáo trình đầu tiên là kinh Phật Cú. Thế như vậy, nhưng mà chỉ một hai năm trôi qua thì cũng giảng xong, ngày nào cũng giảng một đề tài. Do vậy chúng ta đi nhanh chứ không có chậm. Hôm nay quý vị chúng ta bước qua phần 7 chi. Câu số 7 là một con số rất là thú vị trong Phật học. Khi mà chúng ta nói về con số 6 thì chúng ta có nhiều chi pháp liên quan đến sự hiện hữu chúng sanh trong cuộc đời này, như là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Nhưng mà khi chúng ta đọc vào pháp 7 chi thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều đề tài liên quan đến thiện pháp, như là thất sinh sản, đại học hôm nay, hay là tính chất chi, vân vân. Bây giờ thì chúng ta đi vào đề tài, nói về tài sản của Bậc Thánh. Đây cũng là một điểm rất là thú vị. Và trong cuộc sống này, nếu mà nói về giá trị, nói về sở đắc, sở chính, thì không phải ai có giá trị giống nhau. Không phải ai sinh ra đời này mà có nhiều tiền bạc, có nhiều vàng bạc châu báu mà gọi là có tài sản. Mà cái nhìn của Bậc Thánh khác với tiểu phàm, cái nhìn của người trí khác với người thường tình. Ở chỗ có những thứ thực sự là tài sản chắc thịt, có những thứ chỉ là của tạm, sinh khí tự quy. Bây giờ thì mời quý vị lắng nghe đề tài bảy tài sản của thánh hôm nay qua pháp thoại của Đại Đức Huệ Tiết, và sau đó là pháp thoại phần pháp đàm của Chư Bạch. Thay mặt đại chúng, kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiết bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Thượng Tọa Chí Tâm, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Hương, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Kính bạch Chư Tăng và kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay nói đến bảy cái chi pháp thất thánh sản, hay còn gọi là tài sản của thánh nhân. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì cái tài sản, những cái tài sản của thế gian thì chúng ta được biết nhiều, chúng ta cũng có từng hưởng thụ và chi dùng và sử dụng nó. Nhưng mà những cái tài sản ở trên thế gian đó, những cái tài sản này nó không có mang lại cho chúng ta cái sự giải thoát. Bởi vì tài sản ở thế gian, những cái gì mà vật chất làm ra thì chúng ta sử dụng và chúng ta có thể bị vì cái phiền não mà chúng ta có thể tham đắm thích thú ở trong những cái tài sản, và có khi chúng ta phải rơi vào cái khổ cảnh. Nhưng đối với cái tài sản của bậc thánh nhân đó, thì bởi cái tài sản này không một ai mà có thể cướp đoạt được, và không có ai có thể làm cho nó mất đi được. Nếu như một bậc thánh nhân, một vị này chứng được đạo quả Tu Đà Quần, thì thất thánh sản, bảy cái tài sản này là cái tài sản quý báu nhất đối với một cái bậc thánh nhân. Vị này là bậc thánh nhập lưu, hay còn gọi là bậc thánh thất lai, có nghĩa là không có tái sanh lại quá bảy lần. Thì bảy thánh tài sản này là gì? Một là sát tha tha năng là tính tài, si la tha năng là giới tài, hiri tha năng là tàm tài, ottapa tha năng là quý tài, sutta tha năng là văn tài, chaga tha năng là thí tài, và panya tha năng là tuệ tài. Bảy tài sản của bậc thánh Ariya thánh á, những cái mà được các bậc thánh như là Đức Phật xem làm cái tài sản của bậc thánh, gọi là tài sản của thánh nhân, thì những cái thiện pháp như là tài sản của tinh thần, một loại tài sản rất là cao quý trong cuộc sống của bậc thánh Tu Đà Quần. Thứ nhất là tính tài, sát tha thánh á, lòng tin chân chánh là một cái món tài sản rất là quý báu. Vì nhờ có lòng tin mà chúng ta có thể thành tựu được những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới, tu thiền, vân vân. Lòng tin chân chánh ở đây là một cái lòng tin về cái nhân quả, tin rằng hễ mà chúng ta gieo cái nhân lành thì sẽ gặt cái quả vui, và gieo cái nhân ác thì sẽ gặt cái quả khổ. Một người có được cái đức tin chân chánh nơi Tam Bảo, tin Phật, tin giáo pháp và tin tăng chúng. Đức Phật là bậc trọn lành, giáo pháp của Đức Phật có công năng hướng thượng, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng chứng nghiệm do các bậc trí từng thân. Và tin vào cái nghiệp báo, nhân quả. Khi mà một con người phàm phu, cái tài sản trên thế gian đối với họ là cái tài sản, họ xem như là một cái tài sản cuộc sống không thể thiếu đối với những cái con người đó. Nhưng đối với cái tính tài sản này, không phải ai cũng có thể thành tựu được một cách trọn vẹn, chỉ trừ ra là bậc Tu Đạt Quần, bậc thánh nhân thôi quý vị. Tại sao lại là như vậy? Bởi vì có cái ông Bà La Môn, ông này đã xin cúng dường Chai Tăng đến Đức Phật cùng với Chư Tăng. Và có một cái sự kiện xảy ra là công nương Suttawasa là thân mẫu của Ngài Siêu Quả Lý. Khi mà Ngài Siêu Quả Lý còn bé, nằm ở trong bụng, đến khi mà Ngài sanh ra đó, do cái sự quan hỷ và công nương Suttawasa đã muốn tổ chức một cái buổi lễ làm phước đến Đức Phật cùng Chư Tăng. Nhưng mà trùng ngày với lại cái ông Bà La Môn là thiện tín thân thích của Ngài Mốc Canh Đà Ná, Ngài Mục Kiền Liên. Và sau khi điều đình thì để cho hai bên trọn vẹn với nhau, thì Ngài Mục Kiền Liên đã nói với ông Bà La Môn rằng là ông hãy nhường cái buổi lễ Chai Tăng lại cho công nương Suttawasa, bởi vì công nương mới vừa hạ sanh được một hài nhi. Thì ông ta mới nói rằng: bạch Ngài, nếu như mà Ngài bảo đảm cho con ba điều. Một là trong 7 ngày nữa con sẽ không có bị bệnh chung. Thứ hai là tài sản con không có bị hư hao và mất mát. Thứ ba là niềm tin không bị lay động. Thì Ngài Mốc Ca La Ná, Ngài Mục Kiền Liên với cái thần thông đệ nhất, Ngài biết được rằng là cái điều thứ nhất, Ngài có thể bảo đảm cho ông Bà La Môn rằng ông có thể sống hơn 7 ngày. Điều thứ hai nữa là Ngài có thể gìn giữ cái tài sản của ông Bà La Môn được. Nhưng đối với cái điều thứ ba thì Ngài không có bảo đảm được. Điều thứ ba chính tự do là ông Bà La Môn đó phải bảo đảm. Bởi vì niềm tin không phải là lúc nào cũng bất động. Bậc thánh nhân, bậc thánh Tu Đạt Quần thì cái niềm tin của các vị ấy, niềm tin là bất động. Không có khi nào mà phỉ báng, phá hoại hay là theo các ngoại đạo khác mà nói xấu, hay hoặc giả là họ có một cái thái độ hay là tư tưởng không có còn cung kính đối với Đức Phật, và không có tôn trọng học pháp và bất kính đối với Chư Tăng. Một bậc thánh nhân, vị thánh Tu Đạt Quần, vị này có cái tài sản giá trị rất là lớn, đó là cái tính tài sản này, sát tha thanh năng. Bởi vì niềm tin của các bậc thánh Tu Đạt Quần rất là mạnh mẽ. Ở trong đời sống, chúng ta tin cha, tin mẹ, tin ông bà tổ tiên và tin những người xung quanh. Người ta nói cái gì mà mình nghe hợp nhĩ, người ta nói cái gì mình nghe vui tai, mình có thể mình tin tưởng, mình có thể mình tin theo. Nhưng mà đối với một kẻ phàm phu vô trí và thường xuyên theo các ác pháp thì thật sự khó mà có cái niềm tin chân chánh, có một cái niềm tin đúng đắn để bảo đảm rằng là cái niềm tin sẽ không có bị thối chuyển, chỉ trừ ra bậc thánh Tu Đà Quần thôi. Ở trong cái tích truyện của ông Thiện Giác Cùi Sipaputta, ông Thiện Giác này ông ta chứng được đạo quả Tu Đà Quần, đã nhập vào vòng thánh dự lưu. Sau khi mà nghe được pháp của Đức Thế Tôn ngài thuyết thì ông muốn trình bạch cái sự chứng đắc quả vị của mình cho Đức Phật, nhưng ông không dám rẽ vào ở trong giữa hàng tứ chúng mà đi, bởi vì trong lúc Đức Phật ngài thuyết pháp có tất cả rất nhiều hội chúng đang lắng nghe Đức Phật, thì ông phải đợi đến khi mà hội chúng đảnh lễ lần lượt Đức Phật và họ đã quay trở về, thì có cái chỗ trống để cho ông tiến lên đảnh lễ Đức Phật và bạch với ngài rằng cái quả vị của mình đã chứng đắc được. Trong cái giây phút mà ông trì quản thì Đức Trời Đức Thích đã biết được ông Thiện Nam Sipaputta có ý định là sẽ bạch với Đức Phật về cái sự chứng đắc quả vị nhập lưu của mình. Đức Trời Đức Thích muốn thử rằng bậc thánh nhân có niềm tin bất động nơi Đức Phật hay không. Đức Trời Sắc Cá mới hiện ra và nói với ông Sipaputta Thiện Giác Cùi, bởi vì thân mình của ông này đó bị cùi lỡ rất là nhiều do cái ác nghiệp của ông ta. Khi mà Đức Trời Đế Thích hiện ra và nói rằng, này ông Sipaputta, ông là một cái người nghèo khổ, khốn khó, mà ta là một cái người có cái năng lực rất là vô lượng, vô biên. Ta có thể làm được rất nhiều chuyện mà con người khó có làm được. Nếu như mà ông chịu nói một điều, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, không phải là Đức Phật, không phải là Giáo Pháp và không phải là Kinh Tăng, và ta đã hết quy y nơi Đức Phật, ta đã hết quy y nơi Giáo Pháp và ta đã hết quy y nơi Kinh Tăng, thì tôi sẽ trị cái chứng bệnh cùi cho ông và bảo đảm cho ông là ông sẽ bị sẽ được hết bệnh. Sau khi mà nghe được như vậy xong, ông Sipaputta mới nói rằng ông là ai mà ông lại nói ra những cái lời như vậy. Đức Trời Đế Thích mới nói rằng ta là Đế Thích, vua trời, và đã bị ông Thiện Nam Sipaputta, một bậc thánh cư sĩ Tu Đà Quần, mới nói rằng là thưa ông không có cái sự xấu hổ và ông không có phải là bậc trí, bởi vì ông thốt ra những cái lời như vậy không có hợp lý chút nào hết. Ông cho rằng tôi là một cái người nghèo khổ, một cái người khốn cùng, một cái người hành khất đi xin ăn, nhưng tôi không có hề chịu cái cảnh khốn khó, và tôi có một cái tài sản rất là dồi dào, chứ không phải là một người nghèo khổ như ông nói. Thì ở trong chú giải Kinh Pháp Cú để lại rằng là bảy thánh tài sản này đó, ông Thiện Nam cư sĩ Sipaputta Thiện Giác Cùi, ông đã nói với Đức Trời Đế Thích là tính giới tàm quý văn thí tuệ, bảy thứ tài sản này đó là gọi là vô sản đối với ông Subhabhuta, chứ không phải là nó rỗng không, không phải là không có tài sản chi. Những cái tài sản này có ở nơi tôi đều đủ hết. Thì những ai mà có được cái thánh tài sản này thì gọi là một người có được đại tài sản, không phải là một cái kẻ bần cùng vô sản. Khi mà nghe được lời đối đáp của ông Thiện Giác Cùi rồi đó, Đức Trời Đức Thích mới bay lên hư không và thốt lên sa thú lành thai. Thì Đức Phật đã xác nhận rằng với Đức Trời Đức Thích, dầu là cho 100 hay là 1.000 người như là Đức Trời Đức Thích cũng không thể nào bảo Thiện Nam Subhabhuta Cùi phủ nhận Phật Pháp Tăng cho được. Bởi vì lòng tin của một bậc thánh nhân, có những lúc các bậc thánh nhân ở trong làng mà vào thời Đức Phật có những vị thánh cư sĩ, tuy rằng các vị này là chứng quả thánh nhưng các vị không có xuất gia, vẫn ở đời sống cư sĩ tại gia. Nhưng sau khi mà các vị này thấy được Đức Phật hay các bậc đệ tử của Đức Phật, các vị thanh văn, chư tăng đi ngang qua nhà, thì cho dù trong nhà không còn cái gì để mà chi dùng thì thôi, chớ còn những vật thực, cho dù là một miếng cơm cháy, thì những bậc thánh nhân này, nhất là cái vị thánh Tu Đà Quần, nó vị này sẽ không có treo tiếc, không có bỏng sản, mà sẽ lấy những cái tài sản của mình có được bằng cách hợp pháp dâng cúng đến cho các vị chư tăng đệ tử của Đức Phật. Bởi vì niềm tin bất động vào nơi tăng chúng khiến cho các vị thánh nhân, các vị này có một cái tư tưởng và có cái hành động nó cao thượng như vậy. Cho nên ai mà trong mỗi chúng ta có được cái niềm tin bất động thực sự đối với Đức Phật, không có tin tưởng vào một cái thần linh thượng đế quyền năng tối cao, và không có phỉ báng phá hoại giáo pháp, và không có làm cho tăng chúng phải bị chia rẽ và phải bị bất hòa, và luôn luôn có niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, thật sự là không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì chúng ta tin tưởng vào Đức Phật, cũng có khi chúng ta lại chểnh mảng, lơ đễnh, quên mình. Chúng ta học giáo pháp, có khi chúng ta lại thất niệm. Có những lúc chúng ta khinh thường và xem thường đối với chư tăng. Trong đời sống của người phàm phu thì nếu như chúng ta có cái chánh niệm, tỉnh giác và luôn luôn giữ cái tâm cẩn thận, trân trọng thì mới có thể khắc phục được những cái trạng thái hiện tượng như vậy. Còn trong đời sống này đó, chúng ta có tin tưởng đi chăng nữa nhưng mà sẽ không bảo đảm, bởi vì khi mà chúng ta tái sanh vào cái đời sau, sanh vào ở đâu thì không có biết được, nhưng mà niềm tin đó nó sẽ bị quên và nó sẽ bị mất đi. Và nếu như không có được thuần thục, không có được trưa rèn thì khó mà đạt được cái niềm tin bất động, bởi vì chúng ta là những người phàm phu, chưa phải là bậc thánh nhân, nên không có thể nào dám chắc được là niềm tin của chúng ta có cái trạng thái vĩnh cửu trường tồn mãi như vậy. Thứ hai nữa là cái giới tài Silathana, cái tài sản của cái giữ giới Giới hạnh đạo đức là một cái món tài sản cao quý mà bậc thánh nhân, một bậc thánh nhân xem trọng, rất là trân trọng. Cái tài sản của cái giới xứng đáng bậc thánh, tức là những cái giới hạnh có cái đặc tính ngăn trừ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, đem lại lạc trú do cái sự bất hối. Và giới mà có khả năng làm cho cái nền tảng của định samadhi sanh khởi lên được, như chúng ta thường hay nghe đó, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Người mà có giới không có bất thối, và giới không có bị lũng, không có bị vá, không có bị vết nhơ và không có bị rỗ, thì quả thật rất là khó. Nhưng đối với bậc thánh nhân á, thì cho dù trong cuộc sống các vị này có nghèo khổ, có lam lũ, có vất vả đi chăng nữa, thì các vị này cũng không gì cái sự việc đó mà phá hỏng cái giới của mình. Giới của các vị thánh rất là trong sạch. Cho dù như thế nào, hay là thậm chí sẽ có những trường hợp làm cho các bậc thánh nhân phải bị mệnh chung hay là bị chết, thì giới của các ngài cũng vẫn không để cho nó bị quen ố, cho nó bị lấm lem. Cho nên khi mà bậc thánh nhân có được cái giới là cái tài sản cao quý mà các bậc thánh luôn trân trọng, gìn giữ, như chúng ta thấy rằng đó, Đức Phật ngài dạy cho năm cái chi phần của cái người cư sĩ. Năm cái chi phần của giới là không có sát sanh, bởi vì chúng ta không có sát sanh là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm từ. Chúng ta thấy chúng sanh khác, thấy người khác cũng như ta, mình quán như vậy, mình thấy rằng ai cũng sợ cái sự chết, và ai cũng sợ bị bệnh tật, ai cũng sợ bị gươm đau va chạm đến thân thể của mình, thì mình không có bảo giết, và mình không có quan hệ với cái sự giết chóc. Và chúng ta thấy rằng một người mà có giới đó sẽ tạo cho chúng sinh khác có cái sự an lạc ở trong cái cuộc sống này. Chúng ta thấy rằng ở trên cái xã hội này đó, ở Việt Nam thôi, không nói chi đâu xa, nếu mà những người thiện tín, những người cư sĩ có niềm tin và thọ trì quy giới, quy y tam bảo và gìn giữ ngũ giới, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta có được cái giá trị rất là lớn ở tinh thần. Đời sống của chúng ta tuy rằng có nghèo khổ một chút, có vất vả một chút, do cái phước duyên của mình, có phước báo của mình trong quá khứ mình không có từng tạo thiện pháp nhiều, do cái phước bố thí, cho nên có những người họ nói rằng nếu như mà gìn giữ giới như vậy đó, thì tài sản nó bị hao hụt, bởi vì không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối và không uống rượu. Thì ở thế gian này nhiều người họ bày những cái bữa tiệc và họ chung sống với nhau ở trên cõi đời này, cần phải có những cái sự thân tình thân mật vân vân. Thì cái sự thân tình thân mật và họ đến với nhau bằng cái miếng trầu và cái ly rượu, Nhưng mà đối với một người Phật tử hiểu rằng chính cái rượu là cái tác nhân, nó sẽ làm hại đời sống của một cái bậc phạm hạnh như thế nào, thì một người mà phạm vào cái sự uống rượu, nó làm cho mê mờ tâm trí và khó thấy được, khó chứng tri được và khó có thể giác ngộ. Bởi vì cái sự si mê là cái chủng tử nó thâm sâu cố đế, nó cùng cực, nó nằm ở sâu thẳm nơi đâu đó mà làm cho chúng ta phải bị chặn lương sanh tử. Bởi vì người ta hay nói là rượu vào lời ra. Có những lúc chúng ta gìn giữ giới, không có sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nhưng mà chúng ta dễ vui, chúng ta dùng các rượu và các chất sai, thì rượu và chất sai nó sẽ làm cho chúng ta mê mờ tâm trí. Ở thời Đức Phật có cái vị tỳ kheo, vị này có được cái thần thông và thắng trí, nhưng vì vị này chỉ sử dụng một lần bởi cái chất rượu men thôi, đã làm cho cái vị này sai sai xưa, bí tủy, và vị này không có cái khả năng để mà tự chủ lấy cái bản thân mình nữa. Mà trước khi đó vị này có cái thần thông và đã hàng phục được một cái con rắn chúa rất là hung tợn. Mà cái con rắn chúa này đã được cái vị tỳ kheo hàng phục và dân chúng lấy làm quan hỷ và cho rằng vị này có đại thần thông, đại quái lực, vân vân. Nhưng khi mà vị tỳ kheo đó đã nhắm thử một cái ít rượu thì trở nên là một cái người yếu hèn, một cái người mê dại, nằm đâu bả đó và không có còn biết gì nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái giới rất là quan trọng. Một vị thánh Tu Đà Quần đó, vị này gìn giữ cái giới rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, và không vì cái mục đích mưu sinh, không vì mục đích của đời sống mà phải làm cho cái vị này phải bị thối đọa trở lại, không có thể nào. Và vị thánh nhân Tu Đà Quần chắc chắn rằng là sẽ không có bị đọa lạc vào trong bốn đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, sẽ không còn. Nên chi giới là cái tài sản rất là quý báu cho vị thánh nhân, và vị này xem đó là một cái bảo vật và cái tài sản cao quý nhất. Và thứ ba là cái tàm tài hirithana, cái sự hổ thẹn tội lỗi là một cái món tài sản cũng rất là cao quý. Bởi vì người mà sống biết hổ thẹn, biết sợ cái điều tội lỗi và thấy mắc cỡ đối với cái tội lỗi của mình, thì người đó sẽ trở nên là một cái người hoàn thiện lấy bản thân mình và rất là cao quý. Có những người họ sống ở trên đời sống này, họ không biết mắc cỡ và họ không biết có cái sự hổ thẹn đó, thì họ sẽ làm ra rất nhiều cái chuyện mà cho chúng ta cảm thấy nhức đầu nhức óc và khó chịu. Nên một bậc thánh nhân thì vị này ngoài cái đức tin và thế giới, thì cái sự hổ thẹn khi mà thấy những cái tội lỗi các vị đó không dám làm. Và cái điều thứ tư là quý tài, Attapa Thana, cái tàn và cái quý đó, hai cái chi phần này đi chung. Hễ mà có cái sự hổ thẹn thì mắc cỡ và sẽ có cái sự ghê sợ, kinh sợ đối với cái tội ác. Những cái tội ác lớn lao nhất mà ở trong Phật giáo đề cập đến là ngũ nghịch đại tội, như là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ chư tăng. Thì những cái điều đó nó rất là trọng đại đối với một con người, mà người nào đã lỡ phạm vào cái tội đó sẽ xem như là bị mất gốc, là dần bị thối đọa. Ngay cả đức vua Ajatasattu, đức vua Asa Thế, vì thân cận với Đề Bà Đạt Đa là một cái người không có được thanh tịnh và trong sạch, khi mà cái phiền não nó nhiễm ô, nó dấy lên, đã làm cho Asa Thế, thái tử Asa Thế, vì mưu đồ sáu ngôi và đã lập kế để mà giết cha của mình, một phụ vương khả kính và có niềm tin nơi Tam Bảo. Và đức vua Bimbisara, đức vua Bình Sa Dương đã chết vì cái nghiệp ác mà của đức thái tử A Xà Thế làm như vậy. Thì cho dù vị đó sau này có ăn năn hối hận, thì nếu như mà đức vua A Xà Thế không có giết phụ hoàng là vua cha của mình, là đức vua Bình Sa Dương, thì có lẽ rằng là vị này sẽ có được cái tài sản cao quý, cái tài sản của bậc thánh nhân, khi mà đức Phật ngài thuyết pháp cho đức vua A Xà Thế nghe. Trong một lần đức vua đã được ngự y Chi Quá Cá cung thỉnh đức vua đến hội chúng của chư tăng. Hội chúng của chư tăng là các bậc thánh tăng đệ tử của đức Phật, rất trong sạch và thanh tịnh. Đức Phật ngài là vị tọa chủ ở trong một cái khu rừng mà chư tăng lên đến cả ngàn vị mà không có một tiếng động hay là một cái tiếng ho. Lúc bấy giờ thì đức vua lông tóc dựng ngược, kinh hoàng sợ hãi, bởi vì tâm trí của đức vua đã phạm vào cái tội, phạm vào cái giới là đã giết người cha của mình. Thứ hai nữa là đức vua vì mê si lầm lạc, nên khi mà một người mà có được cái sự tội lỗi, có cái sự hổ thẹn và biết ghê sợ, kinh sợ cái tội lỗi đó, thì vị đó sẽ không có dám làm. Bởi vì nếu như mà biết thái tử A Xà Thế biết rằng cái việc mình làm đó, mình sẽ bị hội chúng chê trách và mình sẽ bị các bậc thiện trí thức quở trách. Và nếu như thái tử A Xà Thế biết kinh sợ rằng là mình là một người con, mình không nên giết cha, nếu mà giết cha đó thì cái điều đó là cái tội ác đầy trời, thì nếu như vậy hai cái pháp tàm và cái quý này, Hiri Otapa, tàm tài và quý tài này rất là cao thượng, và hai cái pháp này nó là cái bạch pháp, nó sẽ che chở cho thế gian. Nếu như ở trong thế gian mà không có hai cái pháp này đó, thì hai cái pháp này nó sẽ là cái pháp hộ trì cho thế gian. Chúng ta thấy rằng là một con người mà không có phân biệt lễ nghi, không có phân biệt cha, không có phân biệt mẹ, không có phân biệt được là đây là anh chị em ruột, anh chị em chồng, anh chị em dâu, vân vân, thì họ sẽ làm loạn lên. Như vậy họ không có biết hổ thẹn và không có biết ghê sợ cái tội lỗi của mình đã làm, thì lúc bấy giờ thế giới này sẽ trở nên một cái thế giới hỗn loạn và thật sự rất là hỗn độn, không có phân biệt được. Mà đức Phật ngài dạy như là loài chúng sanh đó, những con gà, những con vịt, những con bò, vân vân, chúng không có phân biệt được đâu là anh, đâu là chị, đâu là em, đâu là mẹ, vân vân, nó không có phân biệt được, bởi vì cái loài bàn sanh thì cái trí tuệ nó không có thể nào sáng suốt minh mẫn và như chúng ta được. Còn có người vì sao mà phân biệt được đây là cha, đây là mẹ, đây là thân bằng quyến thuộc, mình không có dám phạm vào những cái tội lỗi nó tài trời, làm cho cái luân thường đạo lý nó bị mất đi và không có thể nào làm như vậy được, thì lúc bấy giờ hai cái pháp quý tàm và quý này, một bậc thánh nhân vị đó có được cái tài sản rất là cao trọng, khi mà có được cái sự khổ biết khổ thẹn tội lỗi và sự biết ghê sợ cái tội ác, thì hai cái tài sản này cũng rất là cao quý đối với bậc thánh nhân. Thứ năm là văn tài Suttakhana, cái sự nghe nhiều học rộng. Sự nghe nhiều học rộng đối với bậc thánh nhân đó, vì này cái có được cái đa văn và quảng kiến trong giáo pháp của bậc thánh, của bậc chánh đẳng chánh giác, của Đức Phật Gautama, mà vị ấy sẽ biết cách làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác. Bởi vì khi mà nghe nhiều học rộng đó, trong đời sống của chúng ta học về văn hóa, chúng ta học về những cái ngôn ngữ để chúng ta đi đây đi đó và tiếp xúc với mọi người nó được dễ dàng hơn, thì những cái ngôn ngữ hay là những cái văn hóa ở bên ngoài nó không có quan trọng và nó không có phải là một cái tài sản gọi là tài sản của bậc thánh, mà cái sự nghe nhiều học rộng ở đây là cái vị này phải đa văn quảng kiến ở trong cái giáo pháp của bậc thánh, là phải biết được những cái chi phần mà Đức Phật ngài đã dạy, như là thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, tứ niệm xứ và vân vân. Thì như thế mới gọi là một bậc đa văn quảng kiến và hiểu được trong cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Và vị này sẽ biết cách để làm lợi ích lấy bản thân cho mình, biết cách để tu tập và biết cách chỉ cho người khác, cùng hướng đến cái sự hoàn thiện, cùng hướng đến cái sự tu tập. Đến cái điều thứ sáu là thí tài cha các thanh á. Ở trong cái lĩnh vực tài sản mà bố thí, bởi vì cái chữ cha gá là cái sự xả tài, cái sự dứt bỏ cái lòng bỏ sẻn, mà một bậc thánh nhân như là bậc thánh Tu Đà Quờn, vị này cái lòng quảng đại, xả tài xả thí rất là rộng lượng. Như chúng ta thấy ông cấp cô độc Anathapindika, ông đã bỏ ra rất là nhiều tài sản vàng bạc để mà mua một cái miếng đất của thái tử Chi Tá, thái tử Kỳ Đà, và đã cất những cái ngôi chùa, cất cái ngôi chùa Chi Tá Quán Á cho Đức Phật cùng Chư Tăng trú ngụ. Thì ông cấp cô độc, ông rất là giàu có. Đến khi mà ông cái tài sản của ông đó ở trong gia đình đó, ông ta đã đem ra bố thí, ông ta làm phước và ông ta không có chất giữ. Đến khi ông còn nghèo khổ, chỉ có một cái bữa ăn với rau thôi, mà ông cũng có cái tâm hoan hỷ cúng dường đến cho Chư Tăng. Một ngày ông khi mà ông làm một vị trưởng giả đó, thì ông thỉnh Chư Tăng là 500 vị tỳ khưu đến để mà đặt bát cúng dường. Và gia tài của ông khánh tận, ông chỉ còn có rau thôi, nhưng mà ông cũng vẫn xả tài, ông vẫn thỉnh 2 vị tỳ kheo đến để mà cúng dường đạt bát làm phước. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tài sản của bậc thánh nhân như vậy đó rất là quý trọng cao tuyệt. Trong lúc chỉ còn có rau thôi, không còn cái tài sản chi hết, nhưng mà cái tài sản tinh thần là cái sự xả tài, cái sự xả thí mà vị thánh Tu Đà Quờn sống biết chia sẻ và phân phát đến cho người khác. Và chính do nhờ cái tâm xả ấy, tâm xả thí đấy, là bậc thánh có được là một cái tài sản rất là cao quý. Bởi vì nhờ có cái tâm xả thí mà người được sự an vui và tự tại, thành tựu được cái tài sản này đó vừa có cái tài sản hiệp thế, là tài sản khi mà cái vị thánh nhân đã tạo ở trong cái hiện kiếp này đó. Lúc mà ông Cấp Cô Độc, ông chỉ còn có mỗi rau thôi, mà ông đã làm phước cúng dường như vậy, và khiến cho cái vị chư thiên đã vì cái tư tưởng không có được trong sạch và đã không có quan hỷ, mà đã nói những cái lời xúc phạm đến ông Cấp Cô Độc. Thì trưởng giả Cấp Cô Độc đã đuổi cái vị chư thiên đó ra khỏi nhà, và chính cái sự việc đó đã làm cho cái vị chư thiên quay trở lại làm những cái phận sự của mình, và được Đức Trời Thế Thích chỉ dạy bằng cách là hãy lấy những cái tài sản ở trên biển, những nơi mà không có chủ, và đem về đổ vào trong cái những cái kho lẫm của trưởng giả Cấp Cô Độc, thì cái tài sản của trưởng giả Cấp Cô Độc lại trở về như xưa. Cho nên cái tài sản hiệp thế, tài sản trên thế gian nó như là một cái nguồn nước. Cái nguồn nước mà chúng ta xài ở trong cái sông rạch hay là cái giếng nước. Một cái giếng nước mà chúng ta không xài đó thì nó cũng chừng đấy nước mà thôi. Mà chúng ta xài, chúng ta sử dụng thì cái nước đó nó tự quân bình và nó tự trở lại cũng cân bằng như vậy. Cho nên khi mà cái sự xả tài bố thí và trong đời sống của bậc thánh nhân đó, vị này rất là quan hỷ, rất là chia sẻ đến cho những cái chúng sinh khác, những cái người khác, nên được gọi là cái tài sản siêu thế sẽ phát sanh, chính là cái đạo quả tu đến cho cái vị thánh nhân. Thứ bảy là cái tuệ tài, Panyathana. Cái tuệ tài này là một cái trí tuệ hiểu biết thông suốt đối với pháp và nghĩa, hiểu biết được cái điều lợi ích và cái điều vô ích, và hiểu biết những cái điều mà làm cho chúng ta được an lạc, và những cái gì mà nó đau khổ, nó thất vọng, nó không có được như ý thì chúng ta cũng biết. Và không phải ai cũng có được cái tuệ tài này, bởi vì có những cái trí tuệ phát sanh lên do cái sự học hỏi, có những cái trí tuệ phát sanh lên do cái sự suy luận, suy tư, và có những cái trí tuệ phát sanh phải do cái sự tu tập. Như ba cái loại trí, trí văn, trí tư và trí tu, trí được nghe, trí được suy luận, và một cái trí phát sanh lên do cái việc hành giả tu tập thiền định. Và cái vị này do có cái sự tu tập thiền và phát sanh cái trí tuệ của cái đạo và cái quả của siêu thế, làm cho cái trí tuệ của vị thánh có được cái niềm tin, có được cái giới hạnh, có được cái sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, và đa văn, nghe nhiều, học rộng, biết những gì mà cần biết, và thông suốt những Phật ngôn, và thông suốt được những lời dạy của bậc chánh đẳng chánh giác hay là bậc thiện tri thức, và có cái sự xả thí, luôn luôn lúc nào cũng muốn giúp đỡ và làm cho chúng sanh khác có cái được sự an lạc, an vui. Nên khi mà một bậc thánh nhân là cái bảy tài sản này, bảy món tài sản này là cái tài sản sẽ được thành tựu, có được do bậc thánh nhân mang lại cho cái vị này cuộc sống của bậc thánh. Khi mà bảy tài sản này có đến bậc thánh nào, phát sanh đến bậc thánh Tu Đà Quần đó, thì khi mà Đức Phật Ngài đã nói về cái sự thù thắng của cái quả dự lưu, là một người có được cái thất thánh sản này hơn thống lãnh cõi đất. Một người mà thống lãnh cái trái đất này đó, như là Đức vua Chuyển Lương Thánh Dương muốn làm gì cũng được, hay là một người mà có cái sự tham vọng gồm thâu lục quốc, những nước mà chư hầu, vì đó chỉ muốn rằng là ta thống lãnh cái cõi đất này, cái quả đất này chỉ có ta là độc tôn, chỉ có ta là độc nhất, và không có ai mà có thể trên ta được. Nên một người mà thống lãnh cái quả đất, rồi một người được hơn, được sanh cõi trời, một vị thiên chủ đối thích thống lãnh cái cõi trời, có rất nhiều vị chư thiên đanh vây, thì những vị chư thiên đó dưới quyền cai quản của vị trời, Đức Trời đối thích, thì như vậy cũng không có, chưa có được xứng đáng. Và một người chủ trì cả cái vũ trụ, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng, Đức Phật Ngài đã dạy như vậy. Nên khi một bậc thánh nhân có được bảy cái tài sản này, hay là thất thánh sản, là một cái điều cao quý nhất đối với bậc thánh, thì bậc thánh sẽ không có bị dao động. Và như Đức Trời Đế Thích đã tán dương ông Thiện Giác Cùi Suppabuddha là cái tài sản đã có trong cái người ấy, thì không phải là một người nghèo khổ, vì người nghèo khổ thì không có được cái tài sản như là bậc thánh nhân. Vì bậc thánh nhân, tài sản này sẽ giúp cho cái bậc đó chứng được các đạo quả cao hơn, từ Tu Đà Quần sẽ tiến hơn, tiến xa hơn nữa, sẽ đắc được Tu Đà Hàm, A Na Hàm, và sẽ là bậc vô sanh, bất là đạo quả A La Hán. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, chúng con xin được dứt lời bài pháp thoại ở đây. Nguyện cầu Hồng Tâm Bảo gia hộ cho quý ngài cùng quý vị được pháp thể kinh an, và thân tâm thường lạc, mãi lập bóng mát che chở cho hàng học của chúng con. Và cũng chính chúng tôi cũng xin chi phước pháp thí này đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử có mặt trong rung lớp Phật pháp Bút Tha Tam Má, cầu mong cho quý vị hằng được sự an lạc và tiến tu trong Phật pháp, cuối cùng thành tựu chánh trí, giải thoát niết bàn. Nam mô Bút Tha Giá.
Nam mô Bút Tha Giá. Cái chuyện này phải được sửa tiếng. Bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Anh. Không biết Thượng tọa Pháp Anh có nghe được không? Thì vậy, chúng ta đang ở đây, chúng ta nói về bảy tài sản của Bậc Thánh. Chúng ta đang làm rõ là đây là bảy tài sản chỉ có Bậc Thánh mới có, nên gọi là thánh sản. Hay là chỉ đây là bảy thứ mà đáng gọi là tài sản theo cái nhìn của các Bậc Thánh. Có nghĩa là người phàm nhân có được thì cũng là một cái tài sản quý, và đối với Bậc Thánh thì chính điều đó mới thực sự là tài sản. Tức là đầu tiên là chỉ có Bậc Thánh mới có, hay là tài sản theo cái nhìn của các Bậc Thánh, hoặc giả là tài sản này đưa con người đến quả vị thánh nhân. Trên Thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ làm rõ cho điểm này. Để kính thưa rồi.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tam Ma Giá, nam mô Tam Ca Giá. Kính thưa Thượng tọa, cũng như quý vị, ở trong cái học hôm nay nói về bảy cái loại thánh tài, thì cái bảy cái loại thánh tài này được thấy theo cái tuệ của vị chánh thánh giác, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là thấy theo nhân quả, thì bảy cái loại tài sản là một cái tài sản mang đi được. Như vậy thì cái thứ ba là tất cả chúng sanh nào mà y tín vào Đức Phật mà tạo bảy cái tài sản này, thì tất trình tự từ phàm sẽ chuyển thành thánh, à, từ phàm cảnh sẽ trở thành thánh cảnh. Như vậy như vậy thánh cảnh này đó là cái thánh cảnh mà Đức Phật bậc thánh thấy được, thấy được bảy cái loại thánh cảnh này, vì nó là cái thánh pháp mang lại bảy cái thánh cảnh mà Kinh Tương Ưng cũng có nói. Nếu mà nói về thất thoát mà biến thuộc hay là tài sản hay là danh vọng địa vị cũng không có phải là to lớn, mà thất thoát địa giới cũng là to lớn, chi kiếm cũng là to lớn. Thì chính bậc thánh như là vị chánh đẳng chánh giác thấy được bảy cái loại thánh cảnh này là cái thánh pháp mà mang lại cho cái bậc thánh con đường quần. Và những phàm nhân nào thành bảy cái thánh cảnh này đó thì phàm nhân này coi như có thánh cảnh để mang đi trong tương lai, và cái thánh cảnh này nó đưa đến cái quả vị giác ngộ giải thoát và bậc thánh được thành Phật thánh nhân. Và bảy cái pháp này đó là một cái sự thật, nên chúng sanh nào á là người có trí đó thì thấy rằng bảy cái loại thánh cảnh này nó thật sự là thù diệu. Vì sao? Vì nó là cái tài sản mà từ lúc mà chúng ta còn phàm chúng ta tạo nó, và nó theo chúng ta như bóng không đời hình cho đến lúc mà chúng ta thành tựu được đầy đủ bảy cái loại thánh cảnh này. Thì quý vị thấy rằng những cái thánh cảnh này nó là một cái thiện tâm, một cái tâm thiện và những cái tâm sở tịnh hảo nó sanh ra trong đó. Bởi vì quý vị thấy tính là một cái tâm sở tính, giới là một cái tâm sở tâm giới phần, tàm là tâm sở tàm, quý là tâm sở quý, văn là cái tâm sở trí tuệ, trí là cái tâm sở xả tài, hay là mình gọi là hành xả. Như vậy thì là những cái tâm sở là mang lại cho chúng sanh trên con đường đạo lộ an vui, trên đạo lộ an vui là mình hiểu từ lúc mình làm cho đến lúc mình có kết. Và các bậc thánh thì thấy được cái điều này, nên thường thường quý vị thấy đó, khi mà so sánh cái vấn đề này đó, thì như là ông Thiện Giác Phùi đó, ông thành tựu cái này đó, thì cái quả gì của ông nó còn quý hơn là cái ngai vàng của Phạm Thiên, cái Thiên Chủ Đế Thích, hoặc là cái Vua Thiện Minh Thánh Vương. Những cái vị này nó không có bằng. Tại vì sao? Vì những vị này hưởng những quả đó, nhưng mà những vị này là việc để rơi vào khỏi khổ. Còn cái bậc thánh nhân á, thì có bảy cái pháp này rồi á, thì địch được bốn cái đường ác đạo, như là không sanh vào địa ngục, quỷ chúng sanh vào A-tu-la, chỉ sanh vào trời người cũng không quá bảy lần. Như vậy á, thì cái thánh tảng này là một cái thánh pháp mà nó mang lại cho cái người là thực hành. Và thường thường cũng chỉ biết rằng pháp hộ trì người hành pháp, nên một người mà có cái tính tài á, là có cái lòng tin. Và cái lòng tin này đó, nó là một cái cội nguồn vô lượng. Nó được ví dụ như là một cái mỏ nước vậy, nó sẽ chảy nước ra hoài mà mình hưởng hoài không hết nếu mình có lòng tin. Bởi vì người có lòng tin nó thường làm nhanh, đó là cái người có lòng tin thường kính lễ những cái bậc trưởng lão, thường nghe pháp và thường tùy tâm của mình cúng dường. Một người có lòng tin nó thì thể hiện ở trong ba cái điểm này. Mà cái lòng tin này Đức Phật này chỉ nói là phàm tính thôi, phàm tính có lòng tin nó họ đã thể hiện trong ba hành động này rồi. Họ thường kính lễ những vị trưởng lão, thường đến nghe pháp và thường tùy tâm của mình cũng dường. Đó là người có lòng tin, họ biểu hiện như vậy. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó là chúng ta thấy đối với cái lòng tin đó là một cái tài sản vô giá. Lòng tin đó là một cái mộ nước nó chảy ra, một cái lòng người có lòng tin nó thì tạo được bao nhiêu cái tiệm khác. Bởi vì cái người có lòng tin nên quý vị thấy cái tâm thiện nó khởi đầu bằng cái tâm sở tính 19 tâm sở tịnh hảo, nó tính niệm tàm vô tha vô tân hành xả, thì chính là cái tâm sở tính là cái tâm sở dẫn đầu. Đó cũng có nói đó, tính giống như là một cái người đi trước, một cái người đi trước, hay là tính giống như là cái người có lòng tin với một người đã đi trước rồi, mà thấy cái đường đi nó vượt qua xong được người, những người sau tin với người đi trước là đi xa đi ngang. Thì cái sở tính đó cũng như vậy, cái tâm sở tính cũng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy không phải chỉ là cái tài sản của bậc thánh, mà Đức Phật là bậc thánh đã thấy được cái tài sản này. Nếu mà có nơi phàm thì phàm cũng cao thượng, bởi vì chúng ta thấy phàm mà có cái lòng tin thì phàm này thường tái sanh vào cõi đời người và phạm thiên thành tựu đạo quả. Nên nó phàm nhân mà có lòng tin thì tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp. Và chúng ta cũng thấy lòng tin đó là một cái hạnh tu của các vị chánh đẳng giác, tu được hạnh đức tin hay là tu hạnh trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy cái thánh tạng được Đức Phật nói thì là cái thánh pháp, thì nó là cái nhóm tịnh hảo, cái nhóm tốt đẹp, cái nhóm khôn ngoan, cái nhóm sản xuất, cái nhóm không lỗi lầm, cái nhóm cho ra quả vui, thành ra cái tính tàm quý văn trí tuệ nó cũng đều là những cái tâm, mình nói đến những cái tâm sở thôi, tâm sở trí tuệ tạo cho mình đa văn, hoặc là cái tâm sở có lòng tin tạo cho mình có trí tuệ, tạo cho mình bố thí. Thì về chính khi mình có lòng tin đó, mình biểu hiện ra ở nơi thân của mình đó, là chúng ta thấy một người có lòng tin, khi tôi nói đó là thường nghe pháp, thường kính lễ những vị trưởng lão và thường tùy tâm của mình cũng dường, đó là người có lòng tin. Như vậy chính cái lòng tin đó là nó tạo ra tiếp tục những cái tàm quý tâm trí tuệ, là những cái khởi đầu là do cái lòng tin của chúng ta. Như vậy thì xin trả lời cho cái câu của Thượng Tọa là cái thánh sản này đó là cái thánh sản mà Đức Phật Ngài đã thấy được, đó là những cái tâm sở và thánh từ tạm tạo những cái điều này mới đi đến thánh đạo được, mới thánh sản được cái chính bảy cái pháp này, là làm cho chúng sanh sanh vào ngàn cảnh thoát khỏi khổ đau, nên Đức Phật gọi là tài sản. Người nào có làm một trong bảy cái loại này đó thì mình tin chắc rằng mình làm những cái điều này đó sẽ mang cho mình sanh trời người, và nó mang cho mình nó từ từ thoát khỏi những sự khổ đau, nên nó bảy cái thánh sản được gọi là cái tài sản, dù là tàm hay thánh mà mình tạo rồi thì chắc chắn dẫn mình đến đạo lộ an vui. Như vậy thì ta nhìn vào Đức Phật là bậc thánh nhân, một bậc chánh đẳng chánh giác, nên Ngài biết các pháp thánh, các pháp này tạo được con đường mà từ cái đạo lộ an vui cho đến cái kết quả là an vui niết bàn. Thì tôi xin trả lời cho cái câu của Thượng Tọa như vậy. Nếu có gì thì tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm về Thượng Tọa được kêu mới vào cái vấn đề của Thượng Tọa.
Tiến trình thì tôi phóng đăng bất thường tôi siêu cái thì gọi đã vào trong rung, không biết là thì gọi có nghe được không. Nếu thì gọi nghe và có thể thảo luận thì xin thì tôi có thể cho biết để được tận thì gọi trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thì tôi xin là thì tôi có nghe được không? Thưa thì có lẽ là dường như thì tôi không có nghe được, nhưng mà chúng tôi cũng muốn bảo đảm một lần nữa là không biết quý Phật tử có đang nghe chúng tôi nói không. Nếu quý vị nào có thể được cho chúng tôi biết rồi, nếu quý vị đang nói dạ vâng. Như vậy thì có thể đọc, dạ xin cảm ơn Thị Tổ Pháp Đăng và quý Phật tử. Như vậy có lẽ Thị Tổ Thầy Siêu không nghe được. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Dạ. Xin hỏi Đại Đức, Đại Đức Pháp Tính một câu là một số người lý luận những pháp như là tàm quý, tức là hổ thẹn và gây sợ tội lỗi thôi, nó chỉ có giá trị với người phàm nhân thôi, với một bậc thánh, nhất là một bậc thánh a la hán hoàn toàn giải thoát thì các ngài không thể phạm tội lỗi được. Thành ra cái tàu quý nó không có giá trị gì về các ngài hết. Điều có đúng như vậy không? Xin thật ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đạo, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Trí cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều đó. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nói về tàm và quý thì phải nói rằng hai cái pháp này là hai cái pháp mà để nâng đỡ hay là hộ trì thế gian. thì giữa đối với người đời thì chúng ta thấy rằng mình tàn và quý là hai cái pháp này phải nói là rất là cần có trong tâm của tất cả chúng sanh còn phàm phu. Vì mình thấy rất là nhiều bài kinh Đức Phật đã nói nếu mà chúng sanh không còn tàm và quý nữa thì cái thế gian này nó sẽ bị loạn đi, nó loạn đi, có nghĩa là lúc đó có rất là nhiều cái ác pháp nó xảy ra, ác pháp nó xảy ra rất là nhiều. Thì cái điều đó là chúng ta đã hiểu một cách dễ dàng rồi. Nhưng mà đối với bậc thánh đối với một cái vị thánh nhân tàm và quý nó vẫn còn giá trị quý vị, nó vẫn còn giá trị. Thí dụ như quý vị thấy rằng các bậc thánh các ngài không, cũng như là không có còn những cái chất cấu quế của tiền não, không có còn, dù cho đối với cái bậc A-la-hán cũng vậy, cũng vẫn có tàn và quý, vẫn có tàn và quý, và cái đó vẫn, hai cái bậc này vẫn còn giá trị rất nhiều. Đơn cử như là một cái trường hợp mà chúng tôi kể với quý vị nha. Thì thí dụ như đối với ngài Ma-ca-sa-pa đi, một vị thánh lậu tận, một vị thánh đã giải thoát rồi, thì đâu có còn cái phiền não gì nữa, mà phải thọ trì cái hạnh đầu đà, mà 13 hạnh đầu đà thôi, đâu có còn phiền não gì đâu, thành ra đâu có thọ trì. Thường thường đó quý vị thấy rằng thí dụ như cái người đó tại sao mà người ta thọ trì cái pháp, thí dụ như ăn một buổi đi, thì có nhiều khi người ta biết người ta nặng về cái tâm tham, nên cái vị ấy mới tu tập cái pháp ăn một buổi, hoặc là ăn một bình bát nó là hết rồi thôi, không đứng dậy rồi không ăn nữa. Thì tại sao mà thọ trì cái pháp đó? Tại vì cái vị này biết cái cơ tánh của mình là nặng về tham, và do sự sanh tử luân hồi này nè, nó dính mắc vào vật thực, thành ra nó cứ bị chi phối hoài, thành ra cái vị đó mới thọ trì cái hạnh đầu đà. Vậy thì hỏi ngược lại đó, đối với ngày mai các sa má hoặc là một vị thánh a la hán đầu tận rồi thì đâu còn tham nữa đâu mà thọ trì cái hạnh đầu đà chi? Thì kính thưa quý vị, đó là do đâu quý vị? Do vẫn còn tàm và quý, muốn sao quý vị? Muốn làm gương cho hàng hậu học mai sau, có nghĩa là sau này khi mà chúng ta thấy mình đọc vào tiểu sử của các ngài, rồi mình thấy cái con đường của ngài đã đi qua và để lại một cái tấm gương rất là sáng, một cái tấm gương mà đáng cho chúng sanh noi theo, thành ra lúc đó chúng ta sẽ noi theo cái hạnh của ngài. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với một vị thánh đó là hắn tàn và quý vẫn có giá trị quý vị, và vẫn còn duy trì. Thì chúng ta, đối với chúng ta duy trì tàn và quý đến chi quý vị? Để chúng ta ngăn ngừa những ác pháp và chúng ta tạo được những cái thiện pháp. Còn đối với các ngài không phải như vậy, không phải để ngăn ngừa hoặc là không phải là để tạo trữ những cái thiện pháp nữa. Tuy rằng những cái hành động của các ngài làm nó không có cho cái nghiệp và quả nữa, nhưng mà vẫn để lại mai sau, vẫn để lại cái niềm tin cho cái hàng hậu học mai sau. Cũng như đó quý vị thấy rằng đối với có nhiều khi cha và mẹ thì không có tính toán với con cái, hoặc là không có mưu lợi gì hết, nhưng mà cha và mẹ sống một cách ví dụ như là nghiêm minh, hoặc là sống một cách trơn trực vân vân, để chi? Để cho con và cái sẽ học theo, noi gương theo đó. Cũng như quý vị thấy rằng có một cái trường hợp nó điển hình nữa. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngài Sa Phật, một vị thượng tổ tinh văn, cái công việc rất là nhiều, hoằng pháp hoặc là tế độ chúng sanh rất là nhiều, nhưng mà tại sao mà sáng trước khi đi khất thực đó, ngài đi sau hết, rồi trước khi đi như vậy đó thì ngài quét dọn lêu cốc của ngài, rồi lêu cốc của những vị kế bên, hoặc là đối với nước mà rửa tay hoặc là rửa chân, rửa bình bát vân vân, nếu mà ngài thấy nó lưng rồi thì ngài cũng múc, ngài chăm đầy. Những cái điều đó, ngài làm không phải là tạo trữ công đức, hoặc là không phải là ngăn ngừa những cái phiền não, nhưng mà ngài làm để chi vị? Để cho thứ nhất là ngoại đạo không vào đây mà để mà chê những vị đệ tử của Sa Môn Gotama, hoặc là đệ tử của ngoại đạo không có vào đây mà chê cái nếp sống, cái sự sinh hoạt của những vị đệ tử của Đức Phật Gotama. Thành ra quý vị thấy rằng vẫn tàm và quý đối với những vị A Hán vẫn còn giá trị, vẫn còn là một cái sự được đề cao hoặc là quan trọng, nó rất là có giá trị. Chứ thường thường ví dụ như chúng ta nói rằng đối với một vị thánh A Hán rồi thì các ngài, ví dụ như các ngài mà nằm ngủ hoài hoặc là các ngài bình thường thì cái chuyện nó cũng không có ai bắt nổi hoặc là cũng không có tạo ra nghiệp gì hết. Nhưng mà các ngài tinh tấn là thứ nhất là chúng ta thấy rằng là để lại cái niềm tin, hoặc là để vì lòng từ lòng bi để mà tế độ chúng sanh ở xa hoặc là ở gần, thân bằng quyến thuộc hoặc là những chúng sanh có hữu duyên vân vân. Rồi các ngài cũng có những cái hành, những cái hành để mà thể hiện ra vì cái vì cái gương cho những cái những cái chúng sanh ở trong những cái đời sau này. Chính vì những cái lý do này mà chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh thì tàm và quý vẫn còn cái giá trị rất là cao trong cái đời sống tu tập vân vân. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu mà thượng tọa đã đưa ra. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa sư, xin đại đức sư, bạch sư tổ thầy sư, xin hỏi một lần nữa là không biết thì thượng tọa có nghe được không? Và nếu thượng tọa nghe được thì xin được thượng tọa quan điểm trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa vị, dường như là tổ thầy sư không nghe được hay là không có phản ứng kế quán. Chúng tôi xin được vì hôm nay ở trong rừng chỉ có thì tôi không đăng và để được phát tính cho vị nên để được khởi tiếng cho vị, chúng tôi xin được đóng góp phần chia sẻ của mình bằng cách là tóm tắt lại bài học ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thưa rằng nếu thưa tòa đại sư có nghe được thì thưa tòa hoan hỷ cho biết sẽ tính thưa tòa. Nói về bài học này thì có lẽ suốt cuộc đời chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh về sự ra đi của hòa thượng Hộ Giác. Thưa quý vị, đó là lần đầu tiên chúng tôi có một cái kinh nghiệm với một người thân mà mình có thể nói chuyện với người đó bình thường như chúng ta đang nói chuyện với nhau. Và khi chúng tôi nói chuyện với Ngài, chúng tôi cũng biết rằng Ngài sẽ ra đi, bởi vì Ngài không có lọc thận nữa mà không uống thuốc nữa. Và rồi từ một cái việc mà nói năng bình thường trao đổi qua lại cho đến khi mà Ngài rút hơi thở cuối cùng, rồi tổ chức tang lễ cho Ngài, rồi hỏa táng, rồi cái di lễ của Ngài trở thành tro cốt, từng cái bước từng phần như vậy đó đã cho chúng tôi một cái suy nghĩ, một bài học rất lớn về cuộc sống mà có lẽ ở trong cuộc đời chưa bao giờ chúng tôi tự thân trải nghiệm được một sự việc như vậy. Và khi mà Ngài nằm ở trên giường ở trong căn phòng của Ngài trước khi ra đi, thì từ bệnh viện Ngài về vào chiều thứ hai cho đến sáng thứ tư, sáng sớm thứ tư 6:20 thì ngày tốt thời điểm cuối cùng là thời gian mà chư tăng và Phật tử vây chung quanh Ngài để tụng kinh, để bày tỏ tấm lòng thương kính trong những giờ phút cuối cùng của Ngài. Chúng tôi có những giờ phút nhìn Ngài nói chuyện. Ngài biết rằng Ngài sắp ra đi vì nó không dùng thuốc nữa, Ngài có lọc thận nữa. Và Ngài cũng biết rằng cái chết sắp đến. Thì tôi nói rằng Ngài phải nói rằng rất là thâm thản. Chư Tăng về đánh lễ Ngài, Ngài vẫn chắp tay lên đáp lễ. Và Ngài cũng can dặn một số việc như là tượng Phật thì treo cao hơn một chút, đừng có khóc quá. Hay là quản giả là đi đo cơm nước chỗ ở cho Chư Tăng từ xa về. Nhưng mà thưa quý vị, lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng mỗi người chúng ta trong những giờ phút, ví dụ như sắp ra đi, sắp rời bỏ cuộc đời này, thì tất cả những thứ khác là tài sản, địa vị, danh vọng đều là vô nghĩa. Ý nghĩa lớn nhất là cái nội lực của mình. Ý nghĩa lớn nhất là cái sự điềm đạm, cái khả năng mình vận dụng được sự hiểu biết, vận dụng được cái sức tu của mình sẽ đối diện với cái chết. Và thật ra việc đó không có đơn giản. Khi mà chúng ta nói đến tài sản của bậc thánh, khi mà chúng ta nói đến tài sản thì thưa quý vị, chúng ta hiểu như vậy. Cái gì mà mình thể dùng được, ví dụ như ở trong túi mình có tiền, nhưng mà tiền đó tiền phải gửi, mình không xài được, mình chỉ giữ tiền cho dùng người ta thôi. Hay là chăn trâu, đi chăn trâu chăn bò ngoài ruộng ngoài đồng, thì mình điều khiển cả một bầy trâu bầy bò, nhưng mà trâu bò nó không phải của mình không xài được, mình không bán được, không ăn được. Thì như vậy không nên nói là trâu bò đó là của mình. Cái gì là của mình ấy, thì cái đó là mình có thể xài được, không phải là của lợi ích của tạm của người ta. Và chẳng những xài được mà xài một cách tự tại. Ví dụ như quý vị có ít tiền ở trong túi, quý vị muốn đi yên ở đó cũng được, quý vị muốn đi mua món này món kia cũng được, cái đó mới thật sự là của cái gì. Còn nếu có tiền trong túi mà tiền người ta gửi thì chưa gọi là tiền. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến tài sản bậc thánh thì điều này có nghĩa là những cái thiện pháp này đó, nó phải ở cái mức độ nhường nhịn, nó phải ở mức độ thành thạo, nó phải ở cái mức độ mình có khả năng vận dụng đó. Nếu quý vị nào ngày xưa có đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung, như trong cái tác phẩm là Lục Bạch Thần Kiếm, nhân vật Đồng Dự thì có học Lục Bạch Thần Kiếm từ chùa Thanh Long, nhưng mà học là học nhưng mà không biết đến vật nhiều. Khi nào mà nó có cái chuyện gì bất kỳ xuất ý tự nhiên thi triển ra Lục Bạch Thần Kiếm thì lúc thi triển, nhưng mà lúc kẻ thù đánh mình, trói mình, họ hại mình như là Trương Ma Ký hay là Bộ Dung Phục Bắc hại hết mình thì mình cũng sẽ làm gì được hết, tại vì mình không vận dụng được. Thế ví dụ như là chúng ta học một ngôn ngữ mà mỗi lần mà mình muốn nói, muốn diễn đạt, mình phải suy nghĩ rất nhiều, phải tìm chữ, phải dịch từ tiếng này qua tiếng kia đó, mà chúng ta không nói một cách trực tiếp, nói một cách bằng bản năng của mình, thì ngôn ngữ nó chưa phải là ngôn ngữ mà thực sự mình thành thạo. Thế ở đây khi mà chúng ta nói đến tài sản bậc thánh, tức là những thứ này, đó là một phần của đời sống của mình. Và chính cái phần đời sống của mình đó, thì những lúc đó chúng ta có thể vận dụng được. Và mình nói như vậy, một người bệnh, bệnh rất nặng nằm ở trên giường, bệnh viện không chữa nữa, thầy thuốc bó tay, những người thân chỉ biết thương mình, mà những người thân không thể làm gì được, nhiều lắm là mang chừng một chút nước, bởi chút khi nước cũng không uống được nữa, khi mình nằm đó, thì lúc đó cái khả năng mà mình có thể vận dụng được những cái pháp thiện mà mình có trong cuộc sống, thì lúc mình mới hiểu là cái gì là tài sản, cái gì không phải là tài sản. Và dĩ nhiên là những thứ này đó muốn trở thành một cái tài sản trong đời sống của chúng ta đó, thì nó phải được đem vào lòng, nó phải là hơi thở, nó phải là cuộc sống của chúng ta, nó là lẽ sống của chúng ta trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta phải tạm gọi là của mình đó. Một điểm khác thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về tài sản đó, không phải chúng ta chỉ khả năng sử dụng, mà đó là cái nơi nương nhờ của mình, nơi nương tựa của mình ở trong giờ phút. Cũng giống như hồi nhỏ chúng tôi đọc câu chuyện này, cô Hiến Lê kể cho một quyển sách, cô kể rằng một bà mẹ tiễn đứa con lên đường xuất dương du học, đứa con ra đi một thân một mình ở xứ lạ quê người, đứng cố vô thân, có hàng trăm hàng ngàn chuyện phải lo, phải nghĩ, phải liệu con, và chỉ một mình. Nhưng mà những lúc đó thì mới thấy một điều rằng bà mẹ sẽ phải dắt đứa con cái gì là cái mà đứa con cần phải trông cậy. Đó là trông cậy vào chính mình, vào kiến thức, vào cái tinh thần mà cha mẹ đã truyền dạy, chứ không phải ngồi nhắc là trăm muôn ngàn thứ. Nhưng mà điều đó đâu phải là một điểm nương tựa chính mình. Mình đi vào trong cuộc đời này đó, nếu mình nghĩ rằng cái chỗ tựa của mình là tiền bạc, mình nghĩ tựa là người thân, mình nghĩ rằng cái chỗ tựa mình là các cơ quan công quyền chẳng hạn, thì thực sự thưa quý vị, điều đó rất là nguy hiểm. Chúng tôi có đọc một bài báo, họ nói là thành phố Honolulu, tức là ở Hawaii này, nơi mà chúng tôi đang có mặt, thì thứ gì họ nói rằng đây là một ở trong những nơi mà tỷ lệ tội phạm thấp, tức là tỷ lệ tội ác thấp. Cảnh sát ở đây làm việc cũng rất là ráo riết, bởi vì du khách đến rất là nhiều. Nhưng mà phải nói như vậy là nếu một người nào đến đây mà họ nghĩ rằng tất cả sự an nguy của đời sống của họ đều trông cậy, đều tùy thuộc vào cảnh sát, thì như vậy họ đặt cái niềm tin của họ không có đúng chỗ. Cảnh sát sẽ giúp chúng ta một phần, nhưng mà chính bản thân của chúng ta hiểu chỗ nào là chỗ thích hợp nên lui tới, giờ giấc nào là giờ giấc thích hợp để chúng ta đi lại. Và những người nào khi mà mình tiếp xúc, mình nên cẩn thận và không cẩn thận, thì điều đó là mình phải trông cậy vào cái kinh nghiệm, mình trông cậy vào sự hiểu biết của chính mình, chứ không phải là mình nói ở đây im, chỗ này chỗ cảnh sát hoặc là bị tốt rồi mình giao hết mạng mình cho họ. Nó tương đối lắm. Một người ra bờ biển khi đi tắm, có những cái nhân viên cứu hộ, bờ là lifeguard, họ canh trong gác, và khi mình bơi lội đó thì nếu có tai nạn họ sẽ họ giúp cho mình. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là mình nghĩ rằng có người ta gác rồi thì mình hoàn toàn an toàn. Mà chính bản thân của chúng ta là phải biết mình bơi lội kiểu nào, cách nào để được an toàn. Thì đó sẽ khác là chính những cái tài sản này
nó có giá trị ở chỗ là nó là có thể là nơi nương tựa, nương nhờ của chúng ta được. Nếu mà những thứ này mà nó chưa phải là nơi nương tựa của chúng ta đó, thì nó chưa gọi là thứ tài sản. Cũng giống như quý phụ nữ mà có con, có những đứa con mà quý vị có thể trông cậy được, có những đứa con quý vị không thể trông cậy được. Tài sản quý vị có của nổi của chìm, nhưng mà có những thứ tiền bạc mà chúng ta có thể trông cậy được, có những thứ mình không thể trông cậy được. Có những thứ tiền bạc mà nó làm cho chúng ta điên đảo, có những thứ tiền bạc làm chúng ta phải lo lắng, mà có những trường hợp tiền bạc làm chúng ta an toàn. Người Tây Phương khi mà họ có những cái chương trình đầu tư, những cái portfolio, những cái chương trình đầu tư đó, thì họ nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào mà những cái tiền bạc tài sản này nó thực sự tác dụng, thực sự tốt. Ngày hôm qua thứ gì chúng tôi là chỉ đang được mời đi tụng kinh cho một cái nhà dưỡng lão mọi sự chứng ký từ đó cái trận mà chúng tôi đến với tụng kinh, chúng tôi phải nhận rằng chưa bao giờ mà chúng tôi đến một cái nhà dưỡng lão mà nó sang trọng và nó tốt đẹp giống như nhà dưỡng lão đó. Nhưng một cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là cái cách mà người ta tổ chức ở tại đây đó là mỗi một cái căn phòng ở trong đó giống như một studio, có đầy đủ tiện nghi, có nhà bếp, có phòng ngủ, phòng khách, cũng rộng rãi như là một cái apartment về. Họ bán 700.000 đi chứ. Ngó ra biển rất đẹp và thời tiết ở Hawaii rất là đẹp. Nhưng mà một người mà muốn mua một cái căn phòng ở trong đại dưỡng lão như vậy này, họ phải có một cái tài sản trên 2 triệu Mỹ Kim, tức là tối thiểu là 2 triệu Mỹ Kim. Chúng ta cứ tưởng tượng là nguyên cả một cái nhà dưỡng lão trên 400 người ở, 420 phòng, tất cả đều là triệu phú. Và cái điểm như vậy là khi họ mua căn nhà đó thì có cái giao kèo là khi họ vào đó họ ở thì với số tiền họ đã để dành, họ đóng hàng tháng trước đây, và bây giờ thì ở trong đó họ được chăm sóc đầy đủ, kể cả y tá lui tới, kể cả những người làm therapy như những người massage chẳng hạn. Mà sau khi mà họ mất xong đó, sau khi họ qua đời đó, thì cái trại dưỡng lão đó sẽ mua lại số nhà, sẽ mua lại căn phòng đó, và họ sẽ tự chuyển cái số tiền của cái căn phòng đó lại cho cái estate, tức là cái tài sản thừa kế của người này. Tức là cách người ta làm như vậy là làm sao mà một người đang đi làm khỏe mạnh mà họ có một cái đầu tư, mà khi mình già không con không cháu không người tin cậy, mình có cái chỗ gửi thân mà họ rất là bảo đảm, là ở trong đó có y tá, có người lui tới chăm sóc, và rồi sau khi mình mất đi thì cái tài sản đó được xử lý một cách hợp tình hợp lý. Và đó là lý do tại sao cái nhà dưỡng lão không có chỗ trống, tại vì cái tổ chức họ rất là tốt. Tại sao vậy? Có nhiều người mà đi làm có tiền, nhưng mà về già họ không biết rằng họ ra đi ai lo cho họ, con cái, những người thừa kế, những người bạn bè xa gần. Nhưng mà nếu có cái chỗ mà họ sẽ lợi đóng được như vậy, lợi đóng lo cho họ lúc tuổi già, sức yếu, lúc họ bệnh hoạn, và sau khi họ ra đi là cái tài sản còn lại làm gì, thì thực sự là người ta còn rất là đông. Và thật sự cái người mà chúng tôi vào để tụng kinh đó, thì ông là một người gốc Pháp, thưa quý vị, từ bên Pháp cũng giàu có qua bên đây rồi, không thấy để ông mua cái chỗ mà di dân qua đây ở thế này. Thì như vậy điều đó cho chúng ta thấy một điểm là con người của chúng ta đó, nó không có đơn giản. Sống ở trong cuộc đời này gọi là sanh ký tử quy, sống đời khác về. Mà người gửi lấy làm sao về, về sao? Không có ai có nghĩa là nó sống đời khác về rồi, rồi cái chuyện đó là mình nghĩa là mình có con đường đi vòng sẵn, không phải như vậy. Cái tưởng tượng là ở trong cuộc sống của mình, lúc mà mình già mình yếu, mà thứ gì mình có tiền mình không thể xài tiền như mình muốn được,
Quý vị nhớ là vua A Dục nằm ở trên giường á, là một vị đại đế như vậy mà cũng không có quyền để sử dụng tài sản của mình để làm thuốc chứ. Và con cái của mình cũng nhiều khi nó lo cho mình là một cái tiền nữa. Quý vị thấy một điều đó là lúc đó mình hiểu rằng mình phải chuẩn bị đời sống như thế nào và trong những giây phút cuối cùng mình có thể nương tựa được, có thể nương nhờ được. Đối với chúng tôi thưa quý vị, khi mà Ngài Hoàng Thượng Hồ Giác nằm ở trên giường của Ngài trong hai ngày cuối cùng là hai ngày rất là quan trọng của cuộc sống. Hai ngày đó đó là Ngài phải vận dụng những cái tiếng văn, những cái sự tu tập của Ngài như thế nào mà Ngài có thể giữ được cái phong thái an nhiên, mà Ngài có thể rời bỏ cuộc đời này với tâm thanh thản. Mà lúc đó tất cả những thứ khác đều trở thành vô nghĩa. Chúng ta không thể quên đi được điều đó, để chúng ta tự nhắn nhủ với chính mình rằng mình phải có một cái gì đó thật sự là nương tựa, thật sự là hành trang, thật sự là tương lương, chứ thể nào mà mình đặt quá ưu tiên mình. Chúng ta nhớ một điều rằng trong cuộc sống của chúng ta không biết có bao nhiêu lần và chúng ta có nghe, có thấy những cái tranh luận hơn thua, lời qua tiếng lại của người này người kia, hơn nhau từng lời từng tiếng để làm gì? Chúng ta có thể đơn giản nhắm mắt lại nghĩ rằng những người đó trong giờ phút ra đi, nếu mà họ ra đi với cái tâm họ rất là bận rộn với cái chuyện là lời qua tiếng lại, với chuyện hơn thua người này chống đối người kia, đập phá người nọ, thì tâm tư họ như thế nào? Nếu chúng ta như vậy thì tâm tư chúng ta như thế nào? Vì đó chúng ta sẽ không đặt ra được. Và thật sự đó là điều mà đa số chúng ta thường hay quên. Chúng ta quên cái chuyện tích cực lắm. Chúng ta không có một cái ưu tiên đặt để cho đời sống. Và ngay bây giờ khi chúng ta đọc vào cái khóc cú, đến phần thể đưa ra hình ảnh rất là tội nghiệp. Kẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có sân sau xích dần. Chứ tôi biết có những cái vùng đồng không ngô quạnh mà vào mùa khô thì tất cả những cái thủy tộc được chết hết. Thì thứ gì cái hình ảnh mà một con cò già đi không nổi, không phải bay xa tìm đến vùng đất mà có cỏ, có nước, có cá để mà ăn, mà đứng ở bên ao cạn mà chết, thì hình ảnh nó từng bi đát. Nhưng mà đó là điều mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống. Ngay lúc chúng ta nằm ở những giây phút cuối cùng cuộc đời mà đối diện với cái chết, thì thật ra lúc đó chúng ta phải hiểu chúng ta có cái gì là thực sự tài sản. Tài sản đó nó có thực sự có giá trị và chúng ta có thể ra đi với nó hay không. Còn nếu mà tất cả những thứ mà chúng ta bôn ba vật lộn, những thứ mà chúng ta cho nó quan trọng mà giờ cuộc đó nó không có gì hết, nó trở thành vô nghĩa, thì thực sự nó rất là đáng thương. Thân phận của chúng ta rất là đáng thương. Đáng thương như con cò già mà đứng bên ao khô mà không có, mà không có cái gì sức lực thì mòn mỏi không thể bay cao và đi xa, và hồ thì cạn cá tôm không còn được, thì đúng là con cò già mà nó bị đắt tới rồi. Vậy khi mà chúng ta nói thức thánh sản, chúng ta phải hiểu ý nghĩa là nó là nơi nương tựa của mình. Và một điều khác, khi mà chúng ta nói thức thánh sản là chính những thiện pháp này, nó có khả năng thăng hoa, có khả năng làm tốt hơn cuộc sống của mình. Cái thiện pháp nó khác với ác pháp thứ gì? Cái ác pháp nó trì trệ, nhưng mà thiện pháp thì nó thăng hoa. Thiện pháp làm cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ học Phật pháp, cái chữ học Phật pháp ở đây, ở trong bài kinh này dùng chữ văn. Chữ văn nghĩa là chữ văn nguyên nghĩa là lắng nghe, nhưng chữ văn có nghĩa là tri kiến, có nghĩa là cái sở học, cái kiến thức. Nhưng mà cái tri kiến về Phật pháp, hay là tàm, hay là quý, hay là trí tuệ, và những thứ đó nó không khiến cho cuộc sống của chúng ta nằm yên một chỗ, nó trì trệ, mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta học được nhiều và thấy nhiều hơn. Bởi vì nó đơn giản như vậy là một người mà khéo thì với một ít rau, một ít thức ăn trong tủ, họ sẽ làm một bữa ăn ngon.
tức là từ những cái bậc bình thường ở trong tủ mà người đó có thể làm được những bữa ăn ngon thịt giòn. Nhưng cái người không khéo thì ngay cả một cái bữa ăn ngon mà dọn lên trên bàn đi nữa, mà cái cách ăn của họ nó cũng là một tai họa. Họ không thưởng thức được cái hương vị đó. Xin họ không biết thưởng thức. Đừng nói chi là họ biết cách nấu ăn. Không có một người nào mà sống trong ác pháp mà càng ngày cuộc sống lên. Chính cái thiện pháp đó, nó làm cho đời sống của chúng ta khá hơn. Ví dụ như mình nói mình làm ra tiền, nếu mình làm ra tiền mà đồng tiền đó để chúng ta ôm bo bo, để chúng ta phải bận lòng, để chúng ta phải là nô lệ, thì đó không phải là một thứ tài sản, đó là ông chủ của mình và mình là nô lệ của nó. Hay hoặc giả là cái đồng tiền đó nó làm cho chúng ta khổ sở, bị đầy ải. Nhưng nếu một người khéo, như là ở đây nói tài sản bậc thánh, là cái đồng tiền đó nó phải làm cho cuộc sống mình đẹp hơn, có ý nghĩa hơn, lợi lạc hơn, phô hoa hơn, thì những thiện pháp mà Đức Phật dạy ở đây đó, là những thiện pháp tính khí giới tạm quý văn trí tuệ, là những thứ mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta có cái thì thông tin từ chỗ tốt đi đến chỗ tốt hơn, từ chỗ thấp lên cao, từ cái chỗ bị ràng buộc đến chỗ thảnh thơi, từ cái chỗ nặng nề đến chỗ nhẹ nhàng, thì cái đó mới gọi là tài sản thật sự. Bây giờ có nhiều người đó họ hay mua nhiều thứ, nhưng mà những cái họ thứ không họ có không có đắt gì, mà những thứ đó nó chỉ làm cho họ bị chật chội nhà cửa. Thì thiếu gì cái đó mình sẽ xét lại. Thật ra điều này không phải là điều mà chúng tôi phê bình, nhưng mà chúng tôi lấy là ví dụ thôi, là không phải ai có tiền mà mua bàn ghế để chân dọn đó, nó cũng tạo ra một cái không gian thoải mái, tạo ra một ngôi nhà tiện nghi. Có những người có tiền mua nhiều thứ, nó chỉ làm nhà chật hơn, bụi bặm nhiều hơn, đi lại vướng vắt hơn, mà nhìn nó tối mắt. Bởi vì người ta nói đến nghệ thuật, bởi vì người ta nói đến cái thiện xảo, người ta nói đến cái khéo. Cái thiện xảo, cái khéo, cái nghệ thuật là cái gì? Làm cho cuộc sống đẹp hơn, thăng hoa hơn. Cái khác biệt lớn giữa thiện pháp và ác pháp là thiện pháp có khả năng thay đổi đời sống một cái tốt đẹp hơn, cho chúng ta những giá trị cao quý hơn, và đặc biệt là làm cho tâm tư chúng ta nhẹ nhàng. Có quý Phật tử nào thử làm một trắc nghiệm này? Nếu mỗi một ngày quý vị bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để coi phim Tàu hay coi phim Hàn Quốc, ở trong suốt 10 năm qua, mà quý vị có thể nói chúng tôi rằng trong 10 năm coi phim liên tục mỗi ngày đó, mà tâm quý vị nhẹ nhàng hơn, thì chúng tôi không chấp nghĩ cái chuyện đó. Chúng tôi không nghĩ cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự là cái việc mà chúng ta học Phật pháp ở trong 10 năm đó, có lẽ nó không hấp dẫn, nó không có cái sức lôi cuốn như là coi phim. Nhưng mà chính Phật pháp và cái sự xúc tác mà làm cho chúng ta suy nghĩ, làm cho tâm trí của chúng ta được an lạc, được nhẹ nhàng. Và cái giá trị đó phải về lâu về dài chúng ta mới hiểu, chứ không phải là một cái giá trị nhất thời mà chúng ta có thể thấy được. Và bây giờ thưa quý vị, khi mà nói những điểm này, chúng tôi cũng nhắc là những thiện pháp này nó phải là những thứ thuần thục, thành thạo, nó ăn vào trong tâm khảm của chúng ta. Ví dụ như nói về niềm tin nó về tánh tính, thì chúng ta phải hiểu là cái chánh tín nó không phải chỉ có ở trong cái điều mà mình đi chùa, mình lại Phật, mình tụng kinh, mà có trong cuộc sống hàng ngày. cái sự biểu hiện của chúng ta. Nó làm thế nào đó mà cái sự biểu hiện đó có thể người khác không thấy được, nhưng mà chính chúng ta biết là chúng ta đã làm như vậy vì cái niềm tin của mình. Lấy một ví dụ là một người có cái niềm tin ở nhân quả, họ không sát sanh. Khi mà họ đi ra chợ mua một món về ăn thì lúc không gì mua đồ gì sống, mà khi mà họ vào nơi nào để họ mua món gì đó, thì họ mua cái đó thì ý nghĩa sao thì dụng lượng con vật đã chết rồi. Và khi họ ăn á, mà họ biết được con vật đó đã được giết để cho mình ăn, họ không ăn. Chứ tôi nói đơn giản cái chuyện đó đó là nói lên một cái thái độ và cái niềm tin quả của mình. Nếu mà không tin nhân quả mà không sống như vậy, chúng tôi lấy ví dụ là hồi nhỏ chúng tôi ở miền quê không sống người họ ăn chay vào tháng 8 này. Lúc mà họ ăn ngày ăn chay thì họ không ăn cái cá, nhưng mà cá thì vẫn rộng ở trong lu, rộng tức là giữ trong lu để buổi sau mới đem ra mà ăn. Thế như vậy chuyện mà họ đặt trọng tâm, họ chỉ đặt trọng tâm là họ ăn rau cải, nhưng mà họ không đặt trọng tâm cái chuyện là tử sát sanh. Mà cái chuyện tử sát sanh mới là chuyện chính, cái chuyện tử sát sanh mới là chuyện chính. Thì khi mình tin vào nhân quả mà mình hiểu rõ về nhân quả thì cái vấn đề đó mình sẽ đặt nó khác đi. Hay còn giả là đôi khi ở bên Mỹ rất có những trường hợp là đồ ăn thì không có thiếu, ở siêu thị rất là nhiều, nhưng mà có một số người họ bắt chước miền thằng Mỹ họ thích đi câu. Đi câu bên đây nó là một cái thuốc tiêu diệt, rồi họ đi câu về rồi họ mới gọi bạn bè đến bữa nay đi câu, ra ngoài đó rồi đem đồ ra nấu tại chỗ rồi con cá lên bạn. Đi như vậy nó không vui, nhưng mà nếu mình là người Phật tử mà mình hiểu đạo đó thì chuyện đó không đi, thì nó không đi. À, cái chuyện mình vui không được mà mình sát sanh mà không, tại sao phải vui làm gì? Nó có nhiều chuyện vui khác, tại sao phải vui vì như vậy? Nhưng mà khi mà mình đã không đi chuyện đó thì có nghĩa là mình có đức tin, mình có tin vào thực sự nhân quả. Có nhiều người đi chùa thì cũng đi, làm phước thì vẫn làm, nhưng mà đi câu thì vẫn đi. Thì cái niềm tin đó nó chưa đến độ mình chín mùi được, nó chưa đến độ thấm vào trong xương tủy của chúng ta được. Thì những cái đó là điều mà chúng tôi muốn nói rằng ngay trong cái đời sống hàng ngày đó, cái niềm tin đó phải thể hiện. Thôi bọn giả thứ gì đó, chúng ta là người Phật tử, quý vị biết là cái chuyện gì mình cần, thí dụ như người thân mất thì phải lo chứ lo tụng kinh. Người thân mình mất thì mình tạo phước để hồi hướng. Hay là khi mình mong mỏi điều gì lành thì mình làm việc lành, mình tạo phước. Có những người sống trong cuộc sống á, tuy rằng có niềm tin nhưng mà chỉ thắp dăng để cầu nguyện thôi, mà không thích tạo phước. Đời sống họ hiếm hoi để họ nghĩ đến chuyện tạo phước. Cái nghiêm chỉnh mình không tạo phước mà mình cầu phước, mà mình cầu cái gì? Cái đó chúng ta gọi là thiếu niềm tin, thiếu trí tuệ, thiếu tri kiến thực tế. Khi mà mình có cái tri kiến rõ ràng thì cái chuyện đó rất là đơn giản, là phải rõ ràng. Trong cái tang lễ của ngài Hòa Thượng Hộ Giác kỳ rồi, thưa quý vị, có một điều mà sau tang lễ rồi nhiều Phật tử có nói với chúng tôi là họ rất là cảm kích, là bởi vì thật sự trong tang lễ ngoại trừ một ngày ba lần tụng kinh sáng trưa chiều với hai nghi thức năm tông bắc tông thì cái tụng kinh không nhiều. Nhưng mà đặc biệt trong tang lễ là khi tăng Phật tử tổ chức tài thí và pháp thí nhiều. Tài thí tức nghĩa là cung thỉnh chư tăng tổ chức lễ khai tăng để danh công đức đức hòa thượng. Pháp thí là tổ chức pháp hội tu tập nghe pháp phương tu để hồi hướng. Cái đó rất cụ thể thôi. Mà nhiều Phật tử họ nói rằng sau khi họ tham dự tăng lễ đó rồi thì sự tăng lễ nếu cha mẹ hay người thân mất, họ sẽ thay đổi một cách làm tăng lễ, là họ bớt lại cái phần nghi thức lưu thường. Thì chúng ta quá nặng về cái nghi thức ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta không có thấy được cái gì là cái thực sự có giá trị. Ví dụ như là mình rất thương một người, nhưng mà mình thương người đó mà mình không nghĩ đến cái gì là thực sự mình giúp cho người đó bị tiểu đường, mình lại cứ đem nốt chè thành bọt cho người đó ăn, hay hoặc giả là người đó họ đi chơi nhiều thì họ không học được và mình cứ cho họ tiền để họ đi chơi nhiều, cái đó phải mình thương người đó. Và ở trong cái thương có thì mình biết là cái đó là cái gì mà mình có thể làm cho người đó được. Nên khi đối với người Phật tử, những cái tri kiến về Phật pháp, những cái niềm tin về Phật pháp, những giá trị sự tu tập, những cái đó nó phải là những thứ tác dụng là chúng ta có thể xài trong đời sống của mình, chứ không phải là điều đó chỉ là cái pháp qua loa, điều mình chỉ nói là nói mà. Thưa quý vị, đã hết giờ rồi, chúng tôi xin kết thúc phần ảnh ở tại đây. Ngày mai ngày thượng tọa tự siêu sẽ có một bài pháp thoại về thất giác chi, và ngày hôm nay chúng ta trên đại chính thức bước vào phần pháp bể chi. Thật sự thì tới 10 chi rồi đó, là gọi là kinh phụ tục. Nhưng mà chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử kiên nhẫn với những cái đề tài mà nhiều chi pháp, tại vì nếu quý vị có thể đọc cái kinh phụ tục này một cách thoải mái thì điều đó rất là lợi cho cái việc học Phật của tất cả chúng ta. Bây giờ thì xin được dứt lời ở tại đây, kính lễ chi phúc. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc ngày của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thu lành thai. Con Nhật Bình xin thay mặt đại chúng đông đúc, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp thứ ngôn viên đã yêm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Ta. Thank you.